lúc soi hồn là phải chằng mí mắt như thế nào. Có người nó chằng lên, có người nó chằng xuống.
Ừ, phải chằng xuống, nó chằng ở đây nè. Con mắt nó phàm là tại sao? Thích mở lắm. Mới chỉ nó soi hồn. Nó cứ tập quán rồi, nó quen mở mắt. Cái thứ nhất là thượng ma nó tới. Thượng ma tới mà mở mắt coi thử con ma. Cứ bao nhiêu đó mà làm mất giờ. Cho nên người ta chỉ chằng cái thời gian này. Đó. Thì xuống chút xíu vậy thôi. Ban đầu á, ngó thì thấy lung tung đen đen ở đây vậy thôi, không có ra gì hết. Rồi sau này chằng như thế này mà chú ý chỗ này á, nó lại thấy cái chỗ này nó nới rồi. Cũng đen mà rộng, không có phải đen là đẹp. Còn hồi ban đầu á, đen á, nó ở chỗ này, nó hẹp. Mình làm thét rồi nó quen rồi, trong lúc mình thả tay ngồi về, mắt nó cũng không mở. Ai nói ai chập nó cũng không mở. Nó hai cái xuất điểm tìm được một giao điểm, cái gì nặng nó nằm ở đây, rồi là không có mở, lúc nhắm mắt. Thì cái tánh con người tập mặt thị phi ai cũng có. Khi nghe cái gì, đưa ngồi nghe cuộc chạy ngang cũng mở mắt như vậy. Cái đó là nó hư của mình, thế nó động. Cho nên mình đóng cái cửa đời, tiến về cửa đạo. Tứ quan 1, 2, 3, 4. Cái này là tứ quan của đạo. Nó vĩnh mình bất tiến. Mình nghe bài báo nói vậy vậy. Vô gì anh Phước người ta lại hấp hiếp dâm hiên gái cho mình nghe mình theo là thôi. Chết rồi, tụi đó chết rồi. Nhưng mà mình đi vô sau thế là không phải. Cái tụi này nó đem nó đóng tất cả những cái gì nó mở, mở thiên đàng, nó bước qua cửa đạo. Bằng lòng đóng, nó không có mở, nó không có rước cái bên ngoài. Nhưng mà nó đem cái từ bên trong của nó ra. Và nó hòa với tự nhiên, nó tiến tới siêu nhiên. Cho nên người nào chưa biết, chưa thông cảm, khi pháp lý vô vi lý luận là nói rất đúng, nghe người khác nghe đúng không? Ủa này bậy bạ không có đúng, nhưng mà vô hành rồi thấy tôi đã đóng được, tôi bớt. Hồi trước tôi nghe ai nói xấu người khác tôi đi nói dùng dần khác, bây giờ nói xấu tôi phải xét đúng. Cái nhìn của các bạn mở mắt nhìn cũng nhìn sai, nó không có sự thật. Thấy người ta vậy nói người ta sợ, nhưng mà không biết mang sát người ta mà trong đó là con mỹ, con quỷ, con ma không thấy được. Cái thực chất của nó quỷ quyệt không thấy. Đây thì, cho nên chúng ta soi hồn đây rồi chúng ta đóng cái con mắt thế gian, mở con mắt như là dùng tận tâm căn. Nhưng mà chúng ta giúp đỡ tùy theo cái thích của đối phương, chỉ cho nó tự thức nó tiến. Cái cuộc chỉ trích người ta là mình có tội. Ở trên núi có cây nha, ở trên thế gian không có người nha. Phải nhớ câu này, mình đi tu. Chứ mọi người ngồi ở đây đã tự gạt mình cũng có nhiều lần đó. Tự mình tự gạt mình nhiều lắm. Thế khi mình hiểu được rồi, mình phải sửa mình ăn năn hết. Mình thấy mình không chân chánh, nếu mình đàng hoàng kiếp này mình có ôm cái sắc phạm làm gì vậy? Nó ràng buộc trong ăn ngủ ỉa ba công chuyện hàng ngày, rồi thực hiện cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, có làm gì đâu, kết luận một cái báo cáo như vậy. Mà cả ngày cứ làm như công chuyện, phải ăn tù. Sướng chỗ nào, hưởng thụ chỗ nào, khoái lạc chỗ nào, không có sự bệnh. Càng nuôi vào tâm, càng hiểu càng ăn năn hối cải, cải tiến được tâm linh. Từ cái gồ ghề nhiều người ngồi thiền người thấy lớn to lên như vậy, mất hồn. Còn như vậy, cái tự ái của mình lớn như vậy, tai hại vô cùng. Một ngày cái nghe cái đùng nổ rồi cái nó nhỏ, không còn nữa. Nhưng mà muốn đạt tới cái đó phải kiên trì, kiên nhẫn, phải thực hành đúng. Chứ đừng thấy đó mà chán, chán rồi ai đi cho mình. Tôi chụp chặt tu dù gì tới bữa nay tôi chưa thấy gì tôi chán dữ. Ai là người thay thế mình để đi vào trong? Chính mình là người phải tâm ra cái chân giác của chính mình, sự thật của chính mình là ai. Chứ còn có bơ vơ lôi thôi như thế này có ích lợi gì cho chúng sanh, mình chẳng có ích lợi gì cho mình. nên được bỏ công người ta tìm cái sự thật. Mà ngày hôm nay đã nói các bạn biết các bạn những liên quan điểm với thể xác. Tôi đang nói chuyện với điểm liên quan, không phải nói chuyện với thể xác. Thể xác nó đâu có biết điều khiển cái đầu gục. Nhưng cái ý của các bạn điều khiển cái đầu gục. Cho nên các bạn phải chỉ cái ý các bạn là thanh nhẹ. Tu vật trí vật ý, chứ không phải tu vật điếu bộ ở bên ngoài, ngồi cho Phật cũng không được. Tu vật ý, ý ngoài. Cho nên phải hiểu rõ cái đường lối. Nhiều người không hiểu, nếu tôi vô tôi ngồi, chị kia ngồi 2 tiếng tôi cũng bắt chước ngồi 2 tiếng mà tôi khùng. Chị kia ngồi 2 tiếng chỉ nhẹ. Tại sao chị bắt đầu chị ngủ ngồi từ 5 phút nè, rồi tới 10 phút nè, rồi tới 15 phút nè, từ 20 phút rồi tôi lần chỉ đi đến 1 giờ, 2 giờ. Rồi tôi vô tôi bắt chước chị tôi ngồi 2 giờ là tôi khùng luôn. Nếu tôi vô gì tôi khùng. Tại vì mình bắt chước, mà bắt chước không đầu không đuôi. Người ta đâu có kêu mình vô thiền mà ngồi một tiếng đâu, không có ai kêu hết. Được 5 phút ngồi 5 phút, niệm Phật được 2 phút niệm 2 phút, lần lần sẽ đi tới. Bởi vì mình đã tạo ra một đống rác trong khối óc của mình, trong nội tâm của mình. Nó che lấp tất cả những sự sáng suốt. Bây giờ mình nhập tâm, để bỏ một gì tâm, đào sớm. Nó mới có cổ lạc. Còn không mình cứ bắt chước làm bậy, như bây giờ thấy hình Thích Ca đẹp quá tôi muốn ngồi tu như ổng, tôi ra ngoài đừng ngồi 3 ngày là tôi điên mất đó. Không phải vậy. Cho nên các bạn tu nhé. Bây giờ văn minh có khoa học, có phương tiện, tất cả đang chiếu các bạn, cho các bạn hiểu các bạn là ai, đến đây để làm gì rồi sẽ. Các bạn nhớ cái câu tôi nói đây về xét thứ phải. Tại sao tôi ở căn nhà này, tôi bực bội quá. Tôi kêu quá. Tôi không tìm hiểu cái giấc tường này tôi có làm được không mà tôi chê cái giấc tường này. Tôi học cát mà nó anh dũng như vậy nó có thể bảo vệ sự sống của tôi được ấm nó. Do khí khô của loài người tạo thành căn nhà. Chỉ ăn cho một con người có khí khô. Tôi phải đánh đại thân. Tìm căn nhà này chỉ tìm. Tìm xác này thấy rõ nguyên tắc. Nguyên căn các bạn là thanh tịnh. Xuống lúc các bạn ra đời nó liền vô cái ạch cái khắp la ông thường nó là bí đường rồi không có ra được. Trong cái thanh tịnh xuống động loạn rồi. Phải từ tiếp sự động loạn. Mới ra đời thì nó hít không khí bên ngoài nó động loạn khắp la ông. Không biết lối thoát là cách nào. Rồi cái chạy theo cái chiều hướng của ngoại cảnh. Màu xanh, màu đỏ, chuyện này, chuyện nọ, lớn, vợ, con, tiền bạc này, kia kia nọ. Bao dây cho một đống nó xiềng xích, bắt, bỏ tù luôn. Một kiếp người trọn, ở tù trọn một kiếp người mà không hay. Nó không trời ác. Cho biết tôi từ địa ngục đưa tôi lên mà không cho tôi biết cái tiền kiếp năm đó. Đang bị xiềng xích bởi vợ con, đang xiềng xích bởi hoàn cảnh, đang sự tham dục của chính mình. Trói cho phần hồn lê lết khỏi trần gian mà không biết tưởng ta giàu sang. Thì nên Phật nói với phân tán sanh não bệnh tử để chịu khổ. Thấy không? Bạn bây giờ không tiền mà lát khổ chứ gì? Còn ông có tiền nha, ông chủ cả một nước ông cũng lát khổ. Tại sao? Ông làm chủ cả một nước mà ông còn lát khổ. Nhưng mà từ cái khổ đó, và ông biết hòa tan trong cái khổ đó, ông biết sống trong cái khổ đó. Mà ông xây dựng được niềm tin sẵn có thành tựu hòa tan với cái khổ đó, thì nó biến thành ảnh cái gì? Bây giờ chúng ta đang hòa tan với cái khổ này. Thể xác chúng ta là khổ đây, đang khai thác cái khổ này. Và đem trí ý của chúng ta hòa tan với cái khổ. Và biến cái khổ này tiến trở về gì? Hạnh phúc đời đời có thể. Phải làm, phải hành, phải nhịn nhục mới học. Thế gian kêu bằng đạo. Đạo là đường, mở con đường ra cho ta đi. và không làm. Nói chuyện làm thì các bạn thấy ế ạch. Thấy không? Đây đi bộ xuống phố thôi cũng là ế ạch lắm, chứ không phải chuyện ái lắm. Tới đây tới kia 5 phút xe hơi mà bạn đi bộ thế cũng ứ hơn. Chúng ta đây từ ở trên chúng ta nhảy giọt xuống đi dễ lắm, đem sự sáng suốt xuống ngự trong thể xác này cái rột thôi, nhưng mà đi trở về trên miệng giếng té xuống giếng thì dễ, mà từ dưới đáy giếng leo lên giếng là khó. Cho nên làm kỳ công chứ không phải muốn hòa, làm kỳ công để tiến hóa thì chúng ta nhận được rồi, nhận định được miệng giếng này là sẽ có tất cả những ánh sáng thằng bạn của chính mình. Cứ việc lên đi, nay chút mai chút cứ đi, đi từ cái giá, đi từ cái thẳng, đi từ cái bao tử, đi từ mỗi cơ cấu hành tinh trong cơ thể mới trụ lên đỉnh đạo, người nào đâu thì phải bỏ công chứ, ai cũng như đó thay thế cho mình. Mỗi người cái nghiệp duyên khác nhau, cái nặng người nhẹ, mình phải cố gắng, đừng cái chán nản giữa đường rồi trở lại cũng không được. Ở thế gian đâu có bền, một thời gian là đuổi rồi, mà đi lên cũng không sao. Uống được biết đạo mà không hành đạo sẽ tan hụt tan xác.
Dạ kính thưa thầy, thầy có chỉ dạy rằng khi soi hồn, nếu mà mình để đây xuống không có thể tiếp tục soi hồn nữa mà phải bước qua phần pháp luân thường chuyển.
Khi mà nó mỏi rồi thì chúng ta bỏ, bởi vì cái điển nó khác rồi, điển nó phóng ra và thu vô đầy đủ thì nó phải chuyển. Thu vô đầy đủ chúng ta ngồi làm pháp luân để nó hỗ trợ, nhưng nhờ cái thanh khí mà nó dẫn cái thanh điển vô trong nội tâm nội tạng.
Kính thưa thầy, trong trường hợp của con, câu hỏi này con đã đặt lên thầy rồi, nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn thắc mắc. Chuyện đây con xin thưa với thầy, là lúc con soi hồn, điểm rút mạnh quá mà con muốn soi hồn lâu không được, tại vì hai cái tay của con nó dằn ra.
Thì được rồi, ngồi làm pháp luân đủ rồi, đủ sức rồi. Có nhiều người tu lâu đâu cần phải soi hồn nữa, nó đủ rồi, vừa nghĩ là nó đã có điểm rồi thì ta làm pháp luân ngồi thiền luôn, nhập định luôn.
Mặc dù con không có soi hồn đủ 5 phút.
Không ăn chung gì. Cái đó đâu phải bắt buộc. Khi mà nó đầy đủ rồi, cái luồng điển mình vừa tưởng tới Phật là Phật chiếu rồi, đâu có còn. Cái này là hỗ trợ cho lúc mới chưa hiểu, chưa khai, chưa biết tập trung một cách nào. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là thấy nó tập trung, mình nhắm mắt là thấy nó rút rồi. Đó nó tập trung rồi. Mà hồi trước ban đầu mình làm gì muốn nó rút cũng được. Thì bây giờ mình được rồi, mình ngồi nhắm mắt, mình có thiên lúc.
Giờ thưa thầy, con phải qua phần thường chuyển rồi con mới thường.
Làm bởi vì còn ăn. Còn ăn, con còn đi làm, con rút được khí vào thân. Thì phải làm thường chuyển cho nó giải bớt cái được đi. Thì tiếp xúc mọi cảnh đó.
Thưa thầy, lúc trước thầy có giảng cái đó là mê, nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê.
Tỉnh đâu có mê.
Dạ, nhưng mà thầy nói lúc nào rút là mê.
Rút là mình không mê có tỉnh khi mà rút. Còn mê mà không tỉnh, khi mà nó vô cái nó nhập cái ảo, nó làm nặng ngực cho nó mê luôn, như sạch sự, ngồi như xe rượu, cái đó nó cũng ma nhờ. Nó nắm chủ quyền rồi, một cái mình rút mình biết mà, rút rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi, qua lử, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tưởng Phật, cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng. Tiếp tu như vậy thì lần lần nó mở cái minh cảnh đài. Cái minh cảnh đài là gì cũng khác gì với cái gì. Lúc đối diện với người bạn nào mình cũng không được vui vẻ mà thấy bất tích, thì chỉ dồn xuống là mình thấy ảnh của họ. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm, yếu ngay lập tức. Đó là minh cảnh đài. Mà không nên chỉ trích là anh làm dễ bậy không. Mình dùng cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở trí. Rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ, họ về sửa nó là được. Mình chỉ trích là cái tự ái của lần kề. Không. Có nhiều người tu thanh nhẹ, chỉ thích thẳng họ, họ về không có gì. Họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lòng, họ thấy đường đi, họ kia.
Kính thưa Thầy, trước khi thọ pháp luân thường truyền, mình phải ra lệnh đầy rúng, đầy ngực tung bộ đầu, mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở đối với mọi người mới tu. Rồi những người tu quen là cái ý nó là nhất định như vậy. Những người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không. Không nhắc là nó quên. Không nhắc cho nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu nó làm nhạc, nó tích đi trước ngực rồi nó nói ôi trời tu pháp lý mà nó tích ngực đau tiên. Đó, phải nhắc nó để đứng. Thì nó khi mà nó không biết, nó không nhắc á, ngồi cái nó khòm đấy vậy, đau đấy, khòm, khòm ngồi lâu, một hai tiếng ngồi, mở tiếng chỗ này, rồi cũng đổ thừa nữa, rồi nó nhắc, luôn luôn phải hạ lệnh, rồi lục căng lục trần á, nó tạo ra, nó manh lớn, nó không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết, mình không, cứ hạ lệnh như vậy, phải làm như vậy rồi mới nói chuyện, và mới vừa nói, nó nói, chuyện này chuyện kia trong đó, trong đó nó có kể chuyện này chuyện kia trong đó, làm gì hết vô bụng như cái phổi bỏ cho ai rồi này kia nó nói đủ chuyện hết á. Thay kệ mình phải làm ba cái đó rồi mới chuyện tập. À, mình thấy là con ma trong mình nó đủ mánh nó lừa vậy. Nó phỉnh chủ những ông người ta nằm ngủ sướng hết chuyện chi. À, nó cũng nói rồi, nhiều chuyện lắm. Cho nên mình phải hà lên là mình kiểm soát. Chủ những ông luôn luôn lưu ý, không có bao giờ bỏ. Nó không có làm mày.
Kính thưa Thầy, con lúc mà thảo pháp luân thường truyền, cái đầu con dịch cục cục bên này con có phải giữ thẳng hay là cứ để tự nhiên?
Giữ thẳng tốt, cứ giữ thẳng được chừng nào thì nó phóng ra ta, luồng điểm phóng ra ta. Còn nếu mình để nó lắc hoài á, thì nó chạy loạn quạng ở đây.
Cảm ơn Thầy.
Nhâm đốc tương thông. Khi chúng ta nói là nhâm đốc tương thông mà lấy gì kiểm soát? Cứ nhờ mặt niệm pháp chánh kiểm soát. Cho nên ý niệm đó Nam Mô A Di Đà có một chấm chấm ngay rồi, như các cái ngón tay rồi. Rồi ý mình Nam Mô A Di Đà đi vào nhau. Thì mình đi tới 8 điểm trên bộ đầu xuống tới như này. Mà đi đều như vậy á, thì mình chứng minh rằng từ ở dưới là thông lên. Thấy rõ chưa? Thì cái đốc mạnh thông á, thì ngâm mạnh. Hai chuyện. Cho nên đốc thông ngâm chuyển thì ngồi vô thiền nó mới được ổn định. Cái niệm bát chánh là cái quan trọng. Cái niệm bát chánh là vô niệm đó để kiểm soát. Một ngày nay từ 6 giờ tới 10 giờ có những cái tà ý gì xâm chiếm không? Nếu nó xâm chiếm ta niệm nó không chạy. Một cái người niệm chạy. Tại sao hôm tôi niệm chạy đều mà bây giờ niệm không chạy? Kiểm soát tôi không được. Tôi mất quân bình ở chỗ nào? Tôi mới ngồi thanh tịnh được kiểm soát. Là ăn cũng nói tôi có lỗi với người ta. Có nghĩ sâu một ai có làm những cái điều bất chánh sai luật. Cho nên buổi chiều phải lo làm từ 6 giờ tới 10 giờ cái giờ đó niệm bất chánh.
Thế Thầy cũng muốn hỏi Thầy cái hữu ích của mỗi cái luân xa.
Từ mỗi cái luân xa đều tương lai đều có một cái bóng đèn sáng. Khi mình nhắm mắt bừng sáng chói, nó cũng như tinh tú sáng chói trong cơ thể của người. Khi ta nhắm mắt thành niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm tới đâu nó phải sáng thôi. Cái đó là tương lai, hấp sức dày cộng tư. Tự nhiên thấy, nhưng mà đêm nào mà niệm mất cái đèn đó là nguy hiểm. Ông đạo này đi sai được. Phải niệm là ăn năn thôi cả. Cái đó nó rất rất lanh và chiếu sáng. À, cho nên các bạn mới chỉ cảm thấy thôi. Chỉ vậy thôi chứ không phải tu mấy năm nữa mới nó có được. Tôi còn nghĩ để cảm thấy nữa. Từ từ đó thanh tịnh nó mới bực ra. Thì cái lúc đó không có cái lo vấn đề ai phá mình nữa. Không có ma quỷ trong này. Lúc đó mình thực hiện tình thương ở đó. Cái nguyên điển của mình dân cho trời cùng ứng tịch. Lúc nào thành tâm hướng độ mọi giờ. Cho nên cái bát chánh là cái quan trọng lắm. Cơ thể của người tu vô tu. Nó là một phương pháp kiểm soát. Mà nó là cánh cửa mở tất cả để tiến qua nhẹ nhàng.
Thầy, ngoài cái đó là nó có thể bổ ích vào cái sức khỏe, cái ngũ tạng mình, trí óc.
Cái đó là thuộc về trí óc. Vô cùng.
Cái luân xa nào thuộc về trí óc? Cái luân xa nào thuộc về trí óc?
Tất cả nó ngũ tạng là quy một về ngũ quẩn. Ngũ quẩn là quy một. Nó thuộc về khối hào quang. Thuộc về khối hào quang. Có một lúc mà làm được như vậy, ta ngồi đây không phải ở đây. Ta mang sắc phàm không phải y phàm. Phải nhớ không? Thì một thời gian đi lên đó, Quan Âm cắt đi cái ruột gan của mình, bỏ đi, đổi cái mới, nó mới thành nhẹ. Nó hữu ích trong ngũ tạng của cái thanh thai. Và tương lai đó là trở về cái thanh thai, đem cái ngũ tạng này ráp vào trên kia. Có tay, có chân, có mặt, có mày đi đứng. Và phải qua cái công năng công phu này mới có cơ hội phối hợp với công phu. Tức là đem ngũ tạng này nó lên thành ngũ quỷ rồi. Khi mô đi châu là đi trước, mở đường, hai cái nó hội lại, nó hợp rồi cho nó thành. Như chúng ta ở thế gian thì cha mẹ ân ái sanh ra cái thai ngoãn, rồi sanh ra cái hình tướng được lúc ra đời đó, phải từ từ nó hợp lại hết. Thì cái chúng ta trở lại thánh thai cũng phải từ từ hợp lại mới đi được. Không phải là trị bệnh cho cái tạng ở đây, nhưng mà cái chân tạng ở bên trên, tạng thiệt, cái tạng chánh và cái hình tướng chánh ở bên trên chứ không phải cái vỏ của mình. Chứ đừng nghĩ rồi tôi tu rồi được phù hộ rồi tôi sống đời đời ở thế gian cái đó tập đường rồi. Một thời gian bao nhiêu năm có trình, xong nhiệm vụ học hỏi phải tiến hóa qua nơi khác. Mà phải ôm cái nào đi tiến hóa. Đó. Bây giờ chúng ta tu để gom cái đó để đi tiến hóa. Và cái phần đó đi thôi. Không phải giữ được đời đời đó. Nhiều người hiểu lầm nên tôi tu như là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là phải trở về thánh thai. Là cái chủ của cái tiểu thiên địa này. Bây giờ anh đứng đây đâu có phải cái xác. Cái lệnh đâu có phải của cái xác đâu. Lệnh của cái ý của anh bắt nó đứng đây. Anh thấy chưa? Chút nữa anh bắt nó về kia. Anh nói một tiếng về là nó về rồi. Bây giờ anh gom cho đủ tâm tạng lên trên đó, thì nó thoát phàm rồi. À, chứ đời đời bất diệt. Đi tới thoát sanh tử luân hồi. Phải đi bằng trật tự như vậy chứ không phải cái nhảy cái ảo rồi đi được. Hồi là nó đi không phải đâu. À, cho nên càng ngày càng thanh lập kỹ càng. Mà càng đầy đủ thanh điển rồi. Ráp thành hình rồi. Là giải thoát luôn rồi.
Thầy nói chỉ có 7 cái lúc sau thì mình chưa có 8 lúc sau.
Mình 8 là bắt chánh bởi vì mình 8 là trọng cái thể xác. Hỗ trợ cho cái thể xác. Còn những sách kia người ta nói 7. Nhưng mà cái này là đuôn cả thể xác phải 8. Còn cái phần kia là về điểm quan thanh thang. Cho nên khi mà anh làm chim, làm bát chánh rồi, cảm thấy nó ấm cái đầu. Ấm cái đầu.
Kính thưa thầy, những đạo hữu tu đến mức độ nào mới phải làm một niệm bát chánh?
Khi mà ta tưởng tới nó chạy là cái việc nào? Những người thường có điểm phải tập liền. Thế khi nó chạy được chút một hai cái mình cũng tập lần lần nó quen. À, lần lần nó mở, mình chú ý cái việc niệm, đêm nào mình cũng phải niệm. Nó mở được, có người mở 2 cái, 3 cái, 4 cái, lần lần đi 8 cái trọn về. Rồi lần lần đi tới kêu bằng, không cần nhắc. Tới giờ tự nhiên nó làm. À, rồi nên đi tới cái chỗ kêu bằng, khi làm là thấy anh sao? Rồi nó gom lại, khi làm là thấy cả bóng đèn gì vậy. Nó gom lại được, nó thành cái sức mạnh. Cho nên khi chúng ta ngồi ở ngoài chừng, nhưng mà bên này phá, bên kia phá, mình cũng chuyển được. Mình lấy cái thanh điển, từ điển, mình hòa cho họ mở ra, họ bớt phá mình, chứ không phải mình đánh lại. Thay bùa thì đánh. Còn này mình hòa cho họ thêm sự sáng suốt, không phá mình. Cho nên Đức Phật đã tu nhiều kiếp, ngồi ở dưới gốc cây, mà dụng điển để hòa tất cả vạn linh. Ngài mới thiền được ở ngoài rừng. Nhiều người chưa có trình độ mà ra ngoài đường mình không chịu được. Những người có trình độ như tôi vừa nói đó, đứng dưới cái cây cũng có thể nói chuyện được. Nếu gì người ta ra đứng đón trước cây nào cũng có nợ, ta tiếp xúc với mình lại cho khi nào mình cũng trả lời vui vẻ. Chuyện đó là không phải là cái quan trọng, vì mắt phàm không thấy cho là quan trọng. Mình từ trên đến đây, mình từ cái không đi tới cái có, và bây giờ mình trở về cái không quyền bí, hai cái nó hòa hợp với nhau là một. Thì tự nhiên nó thấy có gì đó mà không thắc mắc. Cho nên ở đời người ta không hiểu. Chú chặt, ông này mới vừa thấy ông tiên, mà tôi chưa thấy ông tiên. Mà tôi ông tiên, tôi dán trần, tôi vô trong cái khám này, tôi đóng cửa cái cục lại, tôi khóa cửa lại, tôi đâu có thấy ông tiên. Mà bây giờ tôi mở cửa thì tôi thấy ông tiên, cái chuyện tầm thường đó đâu phải quan. Trước kia tôi cũng tiên vậy, tôi dán lâm xuống thế gian. Bây giờ tôi mở cửa tôi trở về thì tôi cũng vậy đó thôi. Thấy không? Thế như bây giờ tất cả những trình độ đi học đây, ôi chú cha ông học cho kỹ sư quá xa. Chúng mình đi học cho kỹ sư thì có gì đâu. Nó cũng bấy nhiêu công chuyện đó. Tại mình không chịu làm thôi. Mình vô tới trình độ đó nó cũng vậy thôi. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay mình đi đắm cửa, bây giờ tất cả những phương pháp đây là mở. Như bắt chánh cũng mở, cũng như mở cái nắp hồn. Mở hết. Lọc trần nó ra là. Cái điểm bắt chánh là mình lọc. Mà có những cái tà khí mà đứng ngay chỗ xương sống ở đâu, chỗ hiệp tích này kia mình cũng đuổi luôn, giải luôn. Khi mình ngồi niệm được cái thời nó giải hết. Cho nên cái bắt chánh nó giúp đỡ cho hành giả rất nhiều. Khai mở tâm thức, nhiều chuyện đi tới vô cùng tốt đẹp. Hay nhờ tôi bắt chánh.
Trường hợp những người mới tu điển chưa có chạy trên các luân giao thì không nên làm.
Không làm được. Chưa có điển bộ đầu mà, chưa rút bộ đầu làm sao làm được. Bởi vì cái ngũ quẩn là nó hợp, những cái ngũ tạng này nó lên, nó hợp nhất cái ngũ quẩn rồi. Thì lúc đó nó mới thừa tiếp cái thanh điển, thì nó mới vận dụng thanh điển vào nó. Bây giờ chúng ta nhập xuống thế gian, chúng ta vận dụng cái gì? Mau viết, thể xác, vật chất để đi đứng được. Bây giờ chúng ta trở về thì vận dụng thanh điển, chiêu âm, cấu trúc ở bên trên thì nó mới chuyển chạy được. Thấy không?
Thầy, chúng con xin hỏi thầy một câu hỏi chót là về cái phần chuyển dưỡng thanh khí như thế nào, phải làm từ lúc nào và phải làm đúng đắn là phải làm như thế nào?
Lúc sáng mình ở đây thì từ khoảng 5-6 giờ sáng mình đứng ngoài trước cửa thôi, mình sống với tự nhiên. Cái ý mình tưởng đem cái hơi thở đó là đối với những người có rút cái điển, rút bộ đầu hít bằng trung tâm bộ đầu với lỗ mũi hai cái một lượt. Cái ý hít một cái chua mát hết tất cả ngũ tạng và ba lần hít buộc, dùng cái này hít và cái này hai cái hít một lượt,
ba lần là đủ rồi.
Ba lần đủ rồi. Cái tập thét này, tập thét nó khỏe lắm, nó mát lắm.
Thưa thầy, trong sách có chỉ rằng là trước khi mà mình hít như vậy đó thì phải nhìn lên trời.
Nhìn lên trời, mình đem cái thanh khí, mình hít cái thanh khí, lấy cái đầu hít từ thanh khí.
Lấy mắt nhìn lên trời.
Mình lấy mắt nhìn trời, rồi mình đứng ngay, hít xuống.
Đúng vâng, lúc hít có nhắm mắt không thưa thầy?
Thì cái ý mình đạt rồi, mình cứ nhắm mắt luôn, hít luôn một hơi một. nhóc không nhóc cũng được, nhưng mà mình nhớ chỗ này với chỗ này chứ chỗ người.
Trong sách cũng có nói đến cái phần kiểm thảo đề đạo trước khi làm trưởng dưỡng thanh khí như vậy có cần thiết lắm không thưa thầy?
Cũng cần lắm, mình tưởng nhớ lại rồi hôm nay mình có làm sai quá nhỉ? Tự mình phải ăn năn, nhưng mà bây giờ có cái Nam Mô Di Đà Phật niệm liên tu là nó, Nam Mô Di Đà Phật là nó tập trung lại, rồi nó gom thành cái thức hòa đồng, nó mau hơn. Còn cái kia ý nghĩ trong lý luận thôi, còn cái Nam Mô Di Đà Phật hay hơn. Trước khi mình ra đó mình đứng mình niệm Nam Mô Di Đà Phật một hồi rồi mình hít, là mình biết thế nào ngày nay tôi cũng có tội giống không có tội của người phàm mà. Làm sao lại không có tội, thấy không? Nhiều khi tôi nhìn người đó, tôi ghét người đó, tôi nhìn người đó, tôi muốn người đó cũng là cái tội rồi. Tội là cái chấn động của ngoại cảnh đem vô trong nội tâm, kêu bằng cái sự tu tập.
Thưa thầy, lúc mà làm trưởng dưỡng thanh khí như vậy, đội nón có được không?
Được, không có sao nếu mà mùa đông mình đội nón. Còn mùa hè, mùa thu đâu cần chút xíu mà, không có mấy giây phút. Có ba cái gì vậy?
Kính thưa thầy, cái sự hữu ích của chuyển dưỡng thanh khí là như thế nào?
Là để ý thức rõ cái điểm trung tâm bộ đạo, thâu phóng rõ rệt. Mà đến lúc mà chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi, chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này nó vẫn dịch. Như cơ hoạn nạn mà đến, bồn tử những cái gì khó khăn không có thể hít được nữa, chỉ dùng đó thôi để qua cái cơn nguy hiểm. Cái đó nó hữu ích lắm. Nó liên hệ với hiệp tích mà. Cái chuyện sau này.
Trực giác điển giới, thi hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp một thời gian, từ 6 đến 9 năm liên tục thì sẽ cảm thấy trì nặng giữa trung tâm hai chân mày, ấy là hai luồng điển hội tụ từ pháp soi hồn. Lúc ấy cái nhìn của hành giả đứng đắn và trực giác bắt đầu liên hệ với điển giới tinh không, nhắm mắt nhìn và hiểu lớn rộng hơn xưa. Pháp soi hồn rất hữu ích để tập trung tinh khí thần như tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư. Luồng điển dứt khoát ấy sẽ liên hệ với tinh ba của vũ trụ. Hành giả sẽ bắt đầu cảm thức được hai đường tiến hóa, thay vì chỉ thấy một chiều và hướng ngoại lúc hành giả chưa hành pháp lý. Đời đạo song tu, đời thì thể xác được an khang, đạo thì phần hồn càng ngày càng sáng suốt và dễ dứt khoát bất cứ việc gì xảy đến. Pháp luân thường chuyển sẽ hóa giải tất cả sự trược ô của cơ tạng, giải ra từ đại tiện và tiểu tiện. Khi nguyên khí dồi dào thì thể xác sẽ được mạnh khỏe, thiền định là các giới bên trong. Qua soi hồn và pháp luân thường chuyển, hợp nhất nhập định, nhiên hậu mới xuất hồn được. Trong lúc xuất hồn hòa hợp với điển giới, trực giác bén nhạy và phát triển, từ đó sẽ sửa mình chín chắn và đàng hoàng hơn xưa, được đi xe hai bánh thay vì một bánh, gọi là đời đạo song tu, chứa mình trong trực giác khỏe mạnh vui với đời, tâm thức dũng mãnh tiến hóa trên đường đạo, dấn thân thực hành trong điển giới tâm linh, càng ngày sẽ càng rõ rệt và sáng suốt. Thấy rõ đời là giả tạm, chơi vui một kiếp rồi thăng tiến, hòa hợp với tình trời mà tiến, vượt xuyên mọi trở ngại, tình thương và đạo đức thật sự phát triển, cảm thức sự thanh nhẹ của trời Phật, siêu diệu trong tâm thức, ăn năn sám hối sự lỗi lầm của quá trình, thực hành quy một cùng trời đất, cảm thức được thế gian đô thị giả, quán thông mọi chiều cũng sẽ quy không, trực giác một đường tu tiến giải bỏ tất cả sự buồn phiền trong nội tâm, an vui và thanh tịnh.
ngũ khí triều nguyên mà tam quê trụ đảnh đó, thấy không? Ngũ khí là kim mộc thủy hỏa thổ ở trong mình ha. Chua cây chắc đắng mặn nồng, nó triều nguyên là nó thăng, nó cứ đưa lên. Các bạn ngồi đó ăn uống vô thì nó cứ đưa lên, nó quy nguyên tụ lại, nó mới sáng suốt. Còn đói quá, mệt quá, nằm yên chỗ thì cái sáng suốt nó cũng mất đi. Tam quê trụ đảnh á, còn là ở trung tâm bộ đạo tinh khi thần mà sáng suốt lên rồi, trụ rồi, thì trụ đảnh trung tâm bộ đạo, lúc đó mới thấy điểm. Ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc đó, thì ông có tu được, có tu bổ sửa chữa lấy ông thì ông mới được. Mà bà có tu thì bà mới được, chứ không có ông tu dùm bà mà bà tu dùm ông, không có bị lợi dụng.
Phản bổ quần nguyên,
nguyên
nhân phải trở về với mình, trở về với sự sẵn có đời đời của chúng ta. Khi người tu tại thế, tại sao chửi họ không giận? Bởi vì họ đã phản bổ quần nguyên, họ đã tránh khỏi mình lâu rồi, mình tới mình đã đấm họ anh chung gì đã đánh đâu có tới, sẽ thịt họ chứ đâu có bắt được cái hồn họ, thấy không?
Nên là họ phản một trận Jesus Christ đã cho chúng ta thấy
đấm đinh giết ngài mà ngài không chết đó, là ngài đã phán,
ngài đã phán bổ quần nguyên rồi, ngài đâu có cần cái chuyện thế xác tạm bỡ nữa, cho nên ngài đâu có đau khổ. Nên người đời thấy cảm động, trời ơi ông này bị đóng đinh mà tại sao ông lại cũng chịu thôi. Ông học thực hiện cái từ bi, nhưng mà ảnh hưởng tới mấy ngàn năm thứ gì. Mọi người tưởng tới ngài, mọi người thấy sự cảm động của họ. Cho nên chúng ta thấy người tu rất khổ, rất khổ hạnh. Đời cũng là như đạo, khổ nạn như một. Vì tu động để thử thách, bị đủ chuyện để thử thách. Mới khi mình học hỏi, học kinh vô tự mà không cho thực hành làm sao học được. Không bị người ta bày xéo làm sao các bạn thấy sự tinh tấn là chân. Cho nên bài học chúng ta đâu phải học chơi. Học kinh vô tự mà phải thực hành. Tôi mới dốt mật khô ở chỗ đó, các bạn tu rồi, các bạn khôn dữ lắm, khôn hơn nhiều người bất chữ. Nhiều người bất chữ họ chưa biết, họ bởi vì họ chỉ sống sự va view của chữ nghĩa của sách vở mà thôi. Cái thực chất của họ không bao giờ nghĩ được.